Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, cũng hoan nghênh quý vị khách mới cùng đến thờ phượng Chúa chung với chúng tôi hôm nay. Hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng cùng thờ phượng Chúa qua màn ảnh. Buổi sáng hôm nay chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời và học hỏi lời của Chúa qua cái tựa đề gọi là đức tin vờ vĩnh. Đức tin vờ vĩnh có nghĩa là một đức tin mà nó không có thật, không có giá trị để giúp cho đời sống của chúng ta đi vào ở trong sự cứu rỗi. Phaolô khích lệ cho hội thánh ở tại Côrintô rằng anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Hội thánh Côrintô là một hội thánh đã có nhiều phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho và họ đã giữ phần ở trong nhiều công việc nhà Chúa. Đồng thời có những cái ân tứ thánh linh được thể hiện ra trong hội thánh. Thế nhưng khi viết hai lá thơ Côrintô nhất và Côrintô nhì thì đến phần cuối cùng ông Phaolô đặt cho họ một câu hỏi rằng anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin hay không. Cuộc đời tôi và các ông bà anh chị em có thể là theo Chúa nhiều năm, cũng có những người mới tin Chúa trong một thời gian gần đây. Nhưng dựa trên lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay, chúng ta cũng phải tự xét lòng mình xem rằng là chúng ta có đang ở trong đức tin hay không. Cách đây một thời gian có một người tên là George Barner làm một cái thăm dò về niềm tin của những người đặt nơi Chúa. Cái thăm dò của George Barner đã khám phá ra một cái sự kiện thực tế, đó là khoảng chừng một nửa của những tín hữu lớn tuổi tin Chúa ở trong các nhà thờ tăng giáo, tức là thuộc về những hội thánh mới, nhóm lại ở trong ngày Chủ nhật, họ không thật là những người cơ đốc nhân. Ông chỉ ra cho người ta thấy rằng những người tự gọi mình là những tín hữu nhưng không có được sự tái sanh của Chúa, đó chỉ là một đám đông của những người đi nhà thờ mà thôi. Sau này Barner lại nhận thấy một cái báo cáo khác của một người tên là Bill Bright. Đây là chủ tịch, cũng là người sáng lập ra cái tổ chức CCC, tức là chiến dịch truyền giảng tin lành của Chúa cho giới sinh viên. Dựa theo Brian, ông nói rằng theo survey của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng trong 1 triệu người tin Chúa ở tại Mỹ thì có đến 50% là họ không nắm chắc được rằng họ có được cứu hay không. Những cái thăm dò này, những cái báo cáo này là một sự nhắc nhở để tỉnh thức đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta phải tự xem xét mình rằng là chúng ta có thật ở trong đức tin hay không. Có nhiều lý do có thể làm cho chúng ta tưởng rằng mình tin Chúa, nhưng mà thực tế chúng ta không có tin ở nơi Đức Chúa Trời. Qua câu chuyện của ông Simon, một người làm nghề phù thủy, đã trở lại tin Chúa rồi làm pháp báp têm, giống như tất cả những môn đệ khác đã trở về tin Chúa. Nhưng ở tại đây câu chuyện này bộc lộ cho chúng ta thấy một cái niềm tin nó không thật, một cái niềm tin không có giá trị để cứu rỗi linh hồn của mình. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau 3 cái lĩnh vực của một đức tin vờ vĩnh. Đức tin của một người vờ vĩnh không có thật, đó là do họ đặt đức tin một cách sai lầm. Thứ hai, đó là do họ hiểu biết Chúa một cách sai lầm. Và thứ ba, đó là họ theo Chúa với một cái lối sống sai lầm. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta có thể hiểu được những gì Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng ta và xem xét mình xem thử rằng chúng ta có ở trong đức tin không. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Buổi sáng hôm nay Chúa đưa dẫn hội thánh của Chúa, chúng con cùng đến đây thờ phượng Ngài. Một số những anh chị em của chúng con vắng mặt ngày hôm nay, chúng con cầu nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả những anh em đang đi xa ở cùng với họ, những người khác đang bận rộn và có những người vì bệnh tật không đến được với chúng con. Dù ở bất cứ nơi đâu, xin cho tấm lòng của chúng con hướng về với Chúa. Và chúng con biết rằng hôm nay là ngày của Đức Chúa Trời, ngày thánh được biệt riêng ra cho Chúa. Chúng con hướng tâm hồn của chúng con về với Ngài để tôn thờ Ngài. Xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc lại cho chúng con xem xét lại đời sống của mình, xem thử chúng con có thật ở trong đức tin nơi Chúa của chúng con hay không. Nguyện Chúa ban ơn để đức tin mỗi ông bà anh chị em của chúng con đang đặt nơi Chúa sẽ không trở thành vô ích. Chúng con cảm ơn Chúa Con xin Chúa ở giữa chúng con và dạy dỗ lời Ngài cho chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ rộng với nhau về điều thứ nhất, tức là đức tin bờ vững, tức là một người đặt đức tin cách sai lầm. Câu chuyện chúng ta vừa đọc ở trong sách Công vụ đoạn 8 từ câu 9 cho tới câu 25 về nhân vật thực sĩ Simon này đã được xảy ra ở trong một cái bối cảnh đặc biệt của thành phố Samaria. Nhân vật đã làm nổi bật những sự kiện đã xảy ra ở tại đây, đó là chấp sự Philip. Trong đoạn 6 trước đó thì cho biết rằng chấp sự Philip là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và vì Philip là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, cho nên khi Chúa cho phép ông đi đến tại Samari này để phục vụ Chúa, ông có thể làm được những công việc phi thường. Đức Chúa Trời sẽ không thể làm việc trong cuộc đời của một người không có Đức Thánh Linh của Chúa đóng ấn trong đó. Vì vậy, mỗi cá nhân của chúng ta phải xác định rằng là chúng ta đã được Đức Thánh Linh đóng ấn, rằng cuộc đời của chúng ta thuộc về Ngài, thì Chúa mới có thể sử dụng cuộc đời chúng ta. Chúa tể trị trên con người, Chúa tể trị trên hoàn cảnh. Cái bối cảnh ở tại đây là tại sao những người Do Thái lại đi đến Samari? Cái vùng đất Samari là cái vùng đất nằm giữa cái phần đất Galilee ở phía Bắc và vùng đất Juda ở phía Nam. Vùng Samari này đó là những người mà đối với người Do Thái họ coi đó là những người phạm tội. Vì trong thời gian mà dân Israel bị lưu đày đi thì dân tộc ngoại bang họ đã kéo đến sinh sống ở trong cái vùng đất Samari này. Điều đó được ghi lại ở trong sách Các Vua Nhất. Người ta đã đem những thần tượng du nhập vào trong cái chỗ này. Cho nên người ta thờ lẫn lộn giữa Chúa và tất cả những thần tượng khác. Từ đó trở đi thì người Israel họ không tiếp xúc với người Samari, bởi vì họ cho rằng người Samari là một giống dân đã bị lai, tạp chủng, mà còn là một giống dân không thờ phượng Đức Chúa Trời theo đúng như những gì Kinh Thánh thờ phượng. Vì vậy họ không hề giao tiếp nữa. Vậy mà ở đây Philip lại đi đến Samari để phục vụ Đức Chúa Trời. Mà Kinh Thánh nói rằng những người di tản đi đến đâu thì truyền giảng phúc âm đến đó, và Philip xuống một thành phố của miền Samari. Trong khi đạo của Đức Chúa Trời đang được phát triển ở tại Jerusalem, nhiều người tin Chúa, hội thánh đang được phát triển, cả hội thánh đều sống ở trong sự yêu thương, và những phép màu, những điều diệu kỳ xảy ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời, mọi người đều khen ngợi. Nhưng mà hội thánh cứ tập trung ở tại Jerusalem mà thôi. Họ quên mất cái nhiệm vụ mà Chúa đã giao phó cho họ, đó là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lãnh quyền phép và đi làm chứng về ta tại Jerusalem, tại xứ Giu-đê, tại xứ Samari cho đến cùng cả đất. Đức Chúa Trời đã trao cho hội thánh của Chúa một cái nhiệm vụ với một phương án hoạt động cách rõ ràng về vấn đề công bố tin lành của Đức Chúa Trời. Nhưng hội thánh thì bây giờ họ chỉ quay quần với nhau ở tại Jerusalem mà thôi. Nếu có đi rộng hơn nữa thì họ chỉ đi cái vùng Giu-đê của họ mà thôi, nhưng không bao giờ họ đi ra vùng ở ngoài. Vì vậy Chúa phải cho có một cuộc bắt bớ xảy ra, bắt bớ một cách dữ tợn đến nỗi các tín đồ không thể ở yên tại chỗ đó, và bây giờ họ phải chạy để cứu mạng sống của mình. Và đó là lý do cho cái cuộc di tản này. Và Đức Chúa Trời đã đem Philip, cái con người được đầy Đức Thánh Linh đó, đi vào trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời, là ông ta đã đến Samari để giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Tại đó, trong câu 6 và câu 7 đã bày tỏ về một không khí mới ở trong thành phố. Đoàn dân đông rất là chú ý nghe mọi lời của ông Philip giảng và những dấu lạ mà ông ta làm. Nhiều tà linh đã hét lên mà ra khỏi những người bị quỷ ám, nhiều người bại liệt và què quặt được chữa lành, nên thành phố tràn ngập niềm vui. Khi Đức Thánh Linh hành động trong những người sứ giả đại diện cho Chúa thì chúng ta thấy những điều diệu kỳ có thể xảy ra. Và tại đây Đức Chúa Trời đã sử dụng chấp sự Philip để làm được những công việc diệu kỳ xảy ra ở trong một thành phố của vùng Samari này. Kết quả đó là nhiều người ở trong thành phố đã trở lại tin nhận Chúa. Câu 12 nói rằng khi nghe Philip truyền giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời và danh Chúa cứu thế Giê-xu thì họ đều tin nhận và chịu phát báp têm cả nam lẫn nữ. Tất cả những người này đã đến tin nhận Chúa Giê-xu và họ nhận có bớt đen bởi vì họ nghe về phúc âm của Đức Chúa Trời và họ thấy được danh của Chúa Giê-xu đã bày tỏ ra ở trong các giáo lạ, cho nên họ tin. Cái lý do của những người tại thành phố Samari ở đây họ tin nhận Chúa, nó đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, đó là họ nghe phúc âm của Đức Chúa Trời và họ thấy quyền năng của danh Chúa Giê-xu. Tuy nhiên câu chuyện kể cho chúng ta rằng có một người tên là Simon, trước kia làm nghề thuật sĩ, ông ta cũng tin Chúa và cũng chịu phép báp têm. Nhìn từ bên ngoài thì Simon và tất cả những người ở trong làng Samari này, họ đều có một cái kết quả giống nhau, đó là họ đã đến tin Chúa và chịu phép báp têm. Tuy nhiên chúng ta thấy cái bối cảnh của cái nhân vật Simon này, đó là từ trong câu thứ 9 nói rằng trước khi ông ta làm nghề phù thủy, mà cái việc ông làm nghề phù thủy nó không phải chỉ là một sự kiện nhỏ, nhưng ông đã làm cho cả dân Samari đều phải kinh ngạc, và bản thân của ông tự xưng mình là một bậc đại tài. Cái tiếng đồn nó lan ra, mọi người lớn nhỏ ở trong vùng Samari này đều trọng vọng ông, và tất cả đều xác định rằng là ông này có quyền năng của thần, được gọi là đại năng ở bên trong, nghĩa là ông làm được những công việc rất là phi thường. Trong câu 11 nói rằng là họ nghe theo ông bởi vì những cái tài năng mà ông đã trổ tài ra đó làm cho mọi người đều phải kinh ngạc. Kinh Thánh cho thấy rằng con người của Simon này đã làm được những điều kỳ diệu. Những điều kỳ diệu của Simon làm ở đây nó không phải là những trò ảo thuật. Trò ảo thuật có nghĩa là người ta dùng những cái xảo thuật mà những người khác không biết, rồi mình thể hiện những cái xảo thuật đó ra và làm cho những người khác kinh ngạc. Đó được gọi là trò xảo thuật. Nhưng ở đây Kinh Thánh xác định rằng con người này không làm trò xảo thuật mà là dùng ma thuật. Có nghĩa là dùng cái quyền lực của ma quỷ để làm những công việc. Với cái sự hỗ trợ của quyền lực ma quỷ mà ông Simon này đã sử dụng, ông làm cho nhiều người phải vâng phục ông, phải nghe theo lời ông và phải kinh ngạc về những công việc lớn lao ông đã làm và đã gọi ông là người có quyền năng của thần, được gọi là đại năng. Bây giờ con người này đã trở về tin Chúa. Có lẽ nếu như chúng ta mà có một người nào đó có một cái tình trạng giống như Simon này mà trở về tin Chúa thì tôi và quý vị vui mừng lắm, phải không? Bởi vì một người đã đi theo con đường tội lỗi, theo con đường pháp thuật của ma quỷ như vậy mà bây giờ trở về tin nhận Chúa Giê-xu thì đó là một điều đáng vui mừng. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng giữa những gì mà Đức Thánh Linh đang làm việc trong hội thánh của Chúa, đang làm việc trong quần chúng ở tại Samari này, thì ma quỷ nó cũng chen chân vào và nó làm công việc của nó ở tại giữa hội thánh của Chúa và ở giữa những người đã đạo phục Chúa ở tại đây. Và nó đã làm việc qua cái nhân vật gọi là Simon này. Ông này đã trở về tin nhận Chúa, nhưng mà cái cách đặt đức tin của ông Simon để tin nhận Chúa thì hoàn toàn sai lầm. Trong khi tất cả những người khác đặt đức tin mà tin nhận Chúa bởi vì họ nghe về phúc âm, họ nghe những gì của Philip giảng thì họ hiểu được ý nghĩa của phúc âm tin lành của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì, và họ thấy được năng quyền được làm ra bởi danh của Chúa Giê-xu. Nhưng Simon lớn lên trong một cái bối cảnh là quen dùng những ma thuật. Ma thuật có nghĩa là người ta đang mượn quyền của một con quỷ để làm một cái công việc gì đó. Ở tại Việt Nam, khi có một người mà họ bị một người khác gọi là ếm, tức là mượn quyền của một con ma để làm hại cái người mà mình ghét đó, thì cái người bị hại đó họ phải đi đến cầu một ông thầy pháp nào đó để ông thầy pháp đó tìm cách giải cứu. Và giải cứu bằng cách nào? Cái ông thầy pháp đó phải đi liên hệ với một con ma khác mà cái con quỷ đó, nó có cái quyền lớn hơn cái con quỷ này, thì nó mới gỡ được cái bùa ếm chú của cái con quỷ này đang ếm trên cái người kia. Như vậy những người mà sống ở trong quyền của ma thuật đó, họ có một liên lạc với cái thế giới của ma quỷ. Người nào mà hãy liên lạc được với những cái con quỷ mà nó có cái quyền hạn hơn, chúng ta biết ma quỷ tức là những thiên sứ phạm tội, những thiên sứ là những đấng bậc có cái quyền năng của Chúa. Khi mà tìm được một con quỷ nào đó mà nó có cái khả năng hơn thì là cái ông thầy ếm, ông thầy bùa đó, đó là cái người mà gọi là giỏi hơn những ông thầy bùa khác. Simon là người lớn lên trong cái bối cảnh đó. Cho nên khi thấy tất cả những cái diễn tiến đang xảy ra ở tại đây, câu 13 nói rằng là ông đi theo sát ông Philip. Khi đã tin nhận Chúa và chịu với Gót Tê, ông theo sát Philip. Tại sao ông theo sát Philip? Không phải theo sát Philip để học thêm về Chúa Giê-xu, không phải theo sát Philip để hiểu về tin lành của Đức Chúa Trời, nhưng muốn biết rằng là cái ông này, ông dùng cái quyền năng gì mà ông làm được những cái điều hay như vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng trong lòng của Simon có một cái gì đó mà nó không thật với cái bề ngoài của ông ta là ông ta tin. Cái chuyện ông ta nghĩ rằng là ông ta đến tin nhận Chúa thì nó là thật, nhưng mà nó xuất phát từ một cái động cơ, đó là ông chỉ muốn biết là cái dấu lạ gì đã làm cho Philip làm được những điều kỳ diệu này mà thôi. Dựa vào trong kinh nghiệm của ông thấy rằng tôi đã làm phép lạ, nhưng mà cái ông này không làm phép lạ hay hơn. Vậy thì cái con quỷ nào ở trong ông đó mà đã làm được những cái quyền lực hay như vậy? Vì vậy mà ông theo sát. Ông không dựa trên tin lành của Đức Chúa Trời, ông không dựa trên danh của Chúa Giê-xu, nhưng ông dựa vào trong những phép lạ mà Philip đã làm. Và thưa quý vị, chính vì cái việc dựa vào trong cái năng lực làm phép lạ này mà cái đức tin của Simon không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Việc của Simon ở đây nhắc cho chúng ta suy nghĩ đến cái hình ảnh của một sứ đồ Chúa trước đó, đó là ông Judas Iscariot. Judas Iscariot là một người đã được Chúa lựa chọn, có một cái xuất xứ vốn là một người ăn trộm, nhưng Chúa đã kêu gọi ông tin nhận Chúa. Rồi Chúa lại chọn ông trở thành một trong 12 sứ đồ. Và khi 12 sứ đồ đi ra phục vụ Chúa, nếu họ đuổi quỷ thì Judas Iscariot cũng đuổi quỷ. Nếu họ có ơn để chữa bệnh thì Judas Iscariot cũng có ơn để chữa bệnh, bởi vì tất cả những điều đó đến từ quyền năng của Chúa. Nhưng cho đến cuối năm chức vụ của Chúa, năm thứ 3, trong cái bữa ăn cuối cùng đó, Chúa nói rằng một người trong các ngươi sẽ phản ta. Không ai nghĩ rằng mình sẽ là người phản Chúa cả, kể cả Judas Iscariot cũng không nghĩ rằng là mình sẽ là người phản Chúa. Nhưng theo như tường trình của sứ đồ Giăng ở trong sách Giăng đoạn 13 thì nói rằng là trong bữa ăn, ma quỷ đặt mưu phản ở trong lòng hay là trong tư tưởng của ông Judas. Cái cách mà ma quỷ tấn công Judas đó là mới đặt ở trong tư tưởng của ông một cái ý định về sự bội phản mà thôi. Ma quỷ chưa làm gì hết, nó dấy lên trong lòng của Judas một tư tưởng của sự bội phản. Tại sao nó dấy lên cái tư tưởng bội phản đó? Vì tiền. Chỉ vì tiền. Bởi vì cái bản chất của Judas trước kia là một tay trộm cướp, có nghĩa là một người chỉ muốn lấy tiền của người khác làm của riêng cho mình. Cái bản chất đó nó đã làm cho Judas, mặc dầu là một sứ đồ của Chúa, là một người thủ quỹ trong đoàn truyền giáo của Chúa, nhưng cái đức tin của ông đặt nơi Chúa nó không thật. Chúa nói rằng một người trong các ngươi sẽ phản ta. Buổi tối đó trong buổi dự tiệc thánh, Chúa đã nói rằng cái người nào mà ta nhúng bánh vào chén và đưa cho người đó thì đó sẽ là kẻ phản ta. Nhưng mà trong đêm Chúa Giê-xu bị nộp đó, Ngài đã lấy bánh bẻ ra mà nói điều gì? Đây là thân thể của ta vì các ngươi mà phó cho. Như vậy bánh sẽ làm biểu tượng cho thân thể của Chúa sẽ chịu đóng đinh ở trên thập tự giá đó. Và khi Chúa trao miếng bánh thì có nghĩa rằng là Ngài ban cho chính mạng sống của Ngài cho một người đặt lòng tin để người đó được sự tha tội. Giăng mô tả rằng khi Chúa Giê-xu trao miếng bánh cho Judas, ông nhận lấy thì Sa-tan nhập vào trong con người. Quý vị thấy từ ban đầu Sa-tan chỉ đặt một cái mưu thôi. Nhưng khi Chúa đã cảnh cáo rằng có một người phản ta, Judas Iscariot làm ngơ trước tất cả những điều đó. Thậm chí Chúa nói rằng là kẻ nào ta lấy miếng bánh nhúng mà đưa cho thì đó là kẻ phản ta. Và Chúa nhúng miếng bánh đưa cho ông Judas Iscariot. Kinh Thánh nói rằng ông đưa tay ra ông nhận lại cái miếng bánh. Nghĩa là ông công khai nhìn nhận rằng mình là một kẻ phản bội. Chính vì điều đó mà ma quỷ mới đi vào ở trong con người của Judas Iscariot và ông rời ra khỏi đó. Quý vị thấy rằng nếu như ông Judas nhận lấy cái từ nơi Chúa Giê-xu, nó không phải là thân thể của Chúa Giê-xu mà nó chỉ là miếng bánh thôi, thì nó có cứu được ông ta không? Sẽ không cứu được ông ta. Bởi vì nó không mang biểu tượng về thân thể của Chúa Giê-xu phó cho. Giuđa nhận lấy miếng bánh rồi đi ra ngoài. Nhận miếng bánh đã vô ích, không hưởng được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tương tự giống như vậy, khi mọi người trở lại để tin nhận Chúa, Philip kêu gọi thì Simon cũng đến cùng với mọi người. Phát báp tên là thể hiện điều gì? Thể hiện về tấm lòng của một người có tội, ăn năn về tình trạng tội lỗi của mình. Vì vậy khi chúng ta bước vào hồ báp tên có nghĩa rằng là chúng ta ăn năn về tình trạng tội lỗi của mình. Bây giờ Simon này là một người nhận lãnh báp tên nhưng không ăn năn về tội lỗi của mình, thì cái báp tên đó nó có ý nghĩa gì đối với Simon? Nó chỉ có nghĩa là một việc nhúng nước rồi thôi, nó không có giá trị gì trong sự cứu rỗi hết. Cho nên nếu làm một việc mà không hiểu ý nghĩa của công việc đó thì đó là một việc nguy hiểm. Nếu chúng ta đặt đức tin mà chúng ta không hiểu được lý do tại sao chúng ta đặt đức tin thì đó là một điều nguy hiểm. Giuđa đã nhận một miếng bánh chứ không phải là nhận sự ban cho mạng sống của Chúa Giêsu cho mình thế nào. Thì Simon cũng chỉ nhận cái việc là nhúng nước chứ không có nhận được cái việc là đồng chết và đồng sống lại với Chúa. Ông không nhận được những điều đó. Thánh Kinh khuyên tôi và các ông bạn cho em một điều. Tại sao chúng ta phải đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu? Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không tin con thì sao? Sẽ không được sự sống. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn giáng trên người đó. Như vậy chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta tin. Tôi tin Chúa là để tôi không chịu cái sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên tôi. Đó là lý do của việc chúng ta tin Chúa. Bất cứ ai trong tôi và các ông bạn cho em đặt lòng tin nơi Chúa chỉ vì một lý do là chúng ta được ra khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với dòng dõi tội lỗi này. Đó là biện pháp duy nhất. Nhưng nếu chúng ta không hiểu được lý do tại sao chúng ta đặt lòng tin thì đó là một đường nguy hiểm. Có những người đặt lòng tin nơi Chúa bởi vì tôi mong rằng là tôi tin Chúa thì Chúa ban phước cho đời sống của tôi, làm ăn nó được tốt lành, bệnh tật ở xung quanh nó không có xảy đến với tôi. Nó xảy cho ai thì xảy đến, nhưng mà không xảy đến với tôi. Không có tai nạn nào xảy ra cho tôi hết. Dù là đi máy bay, dù là đi xe lửa, dù là đi xe, đi tàu thủy, tôi luôn luôn được bình an. Cái niềm tin mà chỉ trông cậy vào Chúa về những cái phước hạnh của đời này thôi, thì ông Paulo ông nói rằng đó là một niềm tin vô ích. Chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân tại sao chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Tôi tin Chúa là để tôi được thoát ra khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Cuộc sống của tôi có thể Chúa ban phước cho tôi được may mắn ở trong công việc, cũng có thể là tôi không được sự may mắn đó. Cuộc sống của tôi có thể là Chúa ban phước để tôi được sức khỏe, nhưng cũng có thể tôi mang một cái bệnh tật nào đó trong đời sống của mình. Cuộc sống của tôi có thể là hanh thông hơn những người khác, nhưng cũng có thể là thua sót những người khác. Nhưng đó không phải là lý do chính ở trong cuộc đời của tôi tin Chúa. Lý do chính trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta tin Chúa là được thoát khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Hãy xem xét lại đức tin của các ông bà anh chị em chúng ta. Xem mình có ở trong đức tin không? Có nghĩa rằng cách mà chúng ta đặt đức tin nơi Chúa nó có đúng không? Có phải là nơi dòng huyết của Chúa Giêsu đổ ra để tội mình được tha thứ? Hay chúng ta tin Chúa để cuộc sống trên đất này có lợi? Đặt đức tin sai lầm là một điều nguy hiểm. Điều thứ hai chúng ta học với nhau ở tại đây đó là một người có đức tin vờ vĩnh đó là một người hiểu biết Chúa cách sai lầm. Ở trong câu 13 nói rằng Simon này khi nhìn thấy những người khác đã đến với ông Philip để nhận tóc tóc tên và nhìn thấy những cái dấu hiệu mà ông Philip đã làm thì Simon này rất ngạc nhiên. Ở trong câu 7 nói rằng nhiều tà linh hét lên mà xuất ra khỏi những người bị quỷ ám. Không biết bằng cái quyền năng gì mà cái người này làm được cái việc đó vậy. Simon làm được những việc lạ lùng nhưng không làm được cái công việc đuổi quỷ. Những người bị què được chữa. Simon làm được những việc lạ lùng nhưng mà không làm được cho một người què có thể đi được. Những cái mà của Philip làm đó nó vượt ra ngoài cái khả năng của Simon. Cho nên ông nên đặt một câu hỏi là Philip đang dùng một thứ quyền năng nào mà làm được những cái dấu lạ này. Và ông bám sát theo để tìm hiểu xem bằng cái cách nào mà Philip này đã làm được những dấu lạ đó. ở trong câu 16 và 17, Phi-e-rơ đi tới nhìn xem những cái sự việc xảy ra. Hai ông Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên các tín hữu thì họ đều được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi mà thấy rằng hai ông này tại sao có một cái tài lạ lùng quá, đặt tay trên ai đó thì có một cái dấu hiệu gì đó. Chúng ta không biết rằng là dấu hiệu gì xảy đến cho những người ở tại Philip xác định cho việc họ đại giải Đức Thánh Linh. Trong ngày lễ ngũ tuần thì có lưỡi lửa của Thánh Linh đậu ở trên các sứ đồ. Và cái dấu hiệu đó làm cho người ta nhìn thấy. Rồi họ đi ra ngoài, họ nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời bằng những thứ ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ học. Cho nên có những cái dấu hiệu nó tỏ ra làm cho người ta biết được rằng là người này có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và ở tại đây có những người tin Chúa, họ đã có thể làm được những dấu lạ chẳng hạn. Họ có thể nói được những thứ tiếng ngoại quốc nào đó chẳng hạn, hoặc là bằng một dấu hiệu nào đó mà đã xác định được rằng những người này nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Thì bây giờ ông Simon muốn biết rằng làm sao để tôi làm được cái việc giống như vậy. Thưa quý vị, Simon đã rơi vào trong hai cái sự hiểu biết sai lầm. Cái sự hiểu biết đầu tiên đó là Simon nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được mọi sự. Ở trong câu 18 và 19, ông dâng tiền bạc cho hai ông Phi-e-rơ và Giăng: xin quý ông cho tôi quyền uy này, để tôi đặt tay trên ai thì người đó cũng nhận lãnh được Thánh Linh. Có thể Kinh Thánh không nói, nhưng mà tôi tin chắc một điều đó là Simon khi mà ổng trở thành thuật sĩ, ổng phải có một cái sự tốn kém. Tôi lớn lên ở tại vùng Lâm Đồng, Đà Lạt, có những người dân tộc thuộc về Khờ Ho hoặc là một số những dân tộc khác, khi mà họ nuôi ngải để làm thần gọi là bảo vệ cho nhà cửa ruộng nương của họ, thì họ phải định kỳ cúng cho cái cây ngải đó. Nghĩa là cái cây ngải đó nó phải ăn những con gà. Họ có thể không có ăn, nhưng con gà cúng cho cây ngải thì phải có, nếu không họ sẽ không có mùa màng. Nếu không nhà cửa của họ sẽ có chuyện rủi ro thế này thế kia. Vì vậy họ phải cúng một cách thường xuyên, một cách định kỳ như vậy. Và có những ông thầy ngải đó, họ phải trả tiền, họ phải bỏ tiền ra để cho mình giữ được một cái quyền năng nó đang hành động ở trong cuộc sống của mình. Nếu họ không tiếp tục làm những công việc đó thì cái quyền năng mà họ đã có nó sẽ làm hại cho bản thân của họ. Vì vậy cho nên Simon có thể là đã cúng nhiều tiền bạc cho ma quỷ để có được một cái quyền lực của ma quỷ. Nhưng đối với những người con Chúa, Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Giêsu hứa ban cho. Chúa nói rằng khi Chúa đã về cùng Cha thì Ngài sẽ xin Đức Thánh Linh đến cùng với hội thánh của Chúa, ở trong mỗi người mà đặt lòng tin nơi Chúa. Thánh Linh không thể dùng tiền bạc mà mua được. Simon đã quen với cái công việc là dùng tiền bạc mua cái quyền năng của sự tối tăm đó để làm những công việc lạ lùng. Cho nên ông nắm lấy cái quyền đó ở trong tay của mình, bất cứ lúc nào ông muốn làm cái gì thì chỉ bằng cái môi miệng của ông ta vẽ bùa hoặc là như thế nào đó, hoặc nói những cái lời gì đó, thì cái quyền năng đó nó sẽ làm những cái công việc phi thường theo cái ý của Simon muốn. Vì vậy mà danh của ông được tôn trọng. Nhưng đối với các sứ đồ ở tại đây, những cái dấu hiệu được bày tỏ ra đây, Phi-e-rơ và Giăng có làm theo cái ý của họ không? Không. Họ không có làm theo ý của họ. Đây là việc của Chúa làm qua họ, chứ không phải là việc của họ làm. Cho nên dù phép lạ xảy ra, nhưng chúng ta thấy hai cái nguyên nhân hoạt động, hai động cơ đang hoạt động nó hoàn toàn khác hẳn. Một bên là nắm lấy quyền lực và tự làm cái điều quyền lực đó theo ý của mình. Một bên là người được Chúa sử dụng để Chúa bày tỏ công việc của Chúa qua cái người đó. Simon tưởng rằng là Philip hay Phi-e-rơ Giăng cũng làm giống như mình vậy. Cho nên ông nghĩ rằng tiền bạc có thể mua, nhưng tiền bạc không thể mua được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hay là quyền năng của Đức Chúa Trời là. Trước đây khối NASA của Mỹ, tức là cái lực lượng mà lo về vấn đề không gian, khi họ gửi những phi hành gia đi vào ở trong vũ trụ thì họ thấy rằng cần ghi chép cái gì đó thì nó khó, bởi vì ở trên đất này chúng ta quen dùng cây bút bi. Quý vị biết rằng cây bút bi của chúng ta, nếu mà chúng ta để úp nó xuống như vậy chúng ta viết bình thường thì nó ra mực, phải không? Nhưng nếu chúng ta để ngửa lên như vậy mà chúng ta biết thì nam ra mật là tại vì cái trọng lực của quả đất nó hút. Cho nên cái dòng mật nó chảy ngược lại thì nó sẽ không ra cái đầu bi, sẽ không có viết được. Và khi những phi hành gia của Mỹ họ đi lên trên không gian mà họ cần ghi chú cái gì đó thì họ dùng bút bi, và ở trong không gian thì nó là một cái chỗ không có trọng lực, cho nên nó không có sức đẩy, cũng không có sức hút gì trong đó, và cái bút bi nó không thể ra mật được. Họ không thể ghi chép những cái mà họ cần nốt, họ cần ghi chú. NASA đã phải tốn gần cả một thập niên và khoảng chừng 12 tỷ đô la để tìm ra một loại mật mà có thể sử dụng cho các phi hành gia, là làm sao ở tại cái vị trí gọi là không có trọng lực đó họ có thể viết được, dầu là ngửa, dầu là sắt, thậm chí ở trong nước cũng phải viết được, ở trên kính họ cũng phải viết được. Và người ta khám phá ra một cái loại mật để sử dụng ở ngoài không gian, nhưng đã phải tốn một thời gian dài và tốn một số tiền rất lớn để tìm ra một loại mật ghi chú được ở ngoài không gian. Khi họ làm việc với những nhà phi hành gia của Liên Xô, họ hỏi rằng ở ngoài không gian khi mấy anh ghi chú thì mấy anh làm sao? Các nhà phi hành gia nói rằng chúng tôi dùng viết chì. Đơn giản quá. Dùng viết chì thì ngửa, sắp hay ở đâu cũng ghi được hết. Cái câu chuyện đó cho tôi suy nghĩ đến một điều rằng là cái quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho tất cả những người con Chúa nó rất là đơn giản, ăn năn và tin. Nó không đến bằng một cái gì phức tạp của con người chúng ta, bằng một cố gắng, bằng một điều gì cả. Chỉ cần ăn năn và tin thì quyền pháp của Đức Thánh Linh sẽ tỏ ra. Những gì đang xảy ra ở tại thành này cho những con người và khiến cho cả thành vui mừng, nó chỉ đến bởi một điều thôi, ăn năn và tin. Và Đức Thánh Linh đã hành động. Khi mà chúng ta không nhận ra sự hiểu biết này, chúng ta cố gắng để dùng cái xác thịt của mình làm cái điều gì đó để hy vọng rằng là Chúa sẽ cho tôi quyền năng của Ngài, chúng ta sai. Chỉ cần ăn năn và tin thì công việc của Chúa Thánh Linh Ngài làm qua đời sống của chúng ta. Cái lý do thứ hai mà Simon hiểu sai về Chúa đó là ông Simon tưởng rằng Thánh Linh là một loại quyền năng. Ông nói với Phi-e-rơ rằng xin quý ông cho tôi cái quyền uy này để tôi cũng làm được cái việc đó. Thưa quý vị, Thánh Linh không phải là một quyền năng, nhưng Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Tất cả những dấu lạ, những phép lạ này làm ra là bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, nhưng phép lạ không phải là Thánh Linh. Đây là một điều chúng ta phải phân biệt. Ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân đang lẫn lộn giữa cái việc ân tứ của Chúa Thánh Linh với là Đức Thánh Linh. Nhiều người cho rằng nếu hội thánh mà không có nói tiếng lạ, tức là hội thánh không có Thánh Linh. Hội thánh mà không có ơn để chữa bệnh cho người khác là hội thánh không có Đức Thánh Linh. Thưa quý vị, có phải là điều đó không? Phép lạ hay là những cái quyền năng tỏ ra nó đến bởi Thánh Linh, nhưng phép lạ không phải là Đức Thánh Linh. Chúng ta nhìn lại ông Philip. Ông Philip này trước đó là một người tín hữu ở trong Jerusalem thôi. Rồi ông được bầu chọn để trở thành một trong bảy chấp sự chuyên môn lo về công việc, gọi là lo bàn tiệc cho những người phụ nữ mà họ được cung cấp đồ ăn. Thì có những người phụ nữ mà người ngoại bang họ nói chúng tôi không được ưu đãi, chỉ có phụ nữ Do Thái được ưu đãi, còn chúng tôi không được ưu đãi bằng. Cho nên họ kiện thưa, và vì vậy cái vai trò chấp sự được bầu lên là để lo cái công việc phân phát đồ ăn đó một cách bình đẳng cho cả người phụ nữ Do Thái lẫn người phụ nữ ngoại bang. Nhưng cái tiêu chuẩn là gì? Đầy dạy Đức Thánh Linh. Như vậy Philip đầy dạy Đức Thánh Linh hồi nào? Trước hay là sau khi chọn làm chấp sự? Ông phải được đầy dạy Đức Thánh Linh trước đó, phải không? Nhưng mà trước đó chúng ta không thấy ông Philip cũng làm gì hết. Ông chỉ đi nhóm thôi, ông không làm gì hết. Trong cái vai trò chấp sự thì ổng là người để giúp trong việc phân bàn tiệc cho những người phụ nữ vậy thôi, cũng chẳng thấy có cái gì đặc biệt hết. Nhưng ông có Thánh Linh không? Ổng đầy dạy Đức Thánh Linh. Mãi cho đến khi Chúa đem ổng đi đến chỗ Samari này thì những dấu hiệu về phép lạ nó mới xảy ra. Sự giảng dạy của ông nó mới làm rung động người khác. Như vậy, ông có Đức Thánh Linh thì từ trước, nhưng mà tại sao cho đến thời điểm này thì người dân mới nhận biết? Là bởi vì thời điểm này Chúa mới bày tỏ điều đó ra. Nếu chúng ta chỉ dựa vào dấu hiệu phép lạ mà chúng ta nói rằng có Đức Thánh Linh thì có nghĩa rằng tới thời điểm này ông Philip mới có Đức Thánh Linh, còn trước đó ông không hề có Đức Thánh Linh sao? Không, ông đã có Đức Thánh Linh rồi. Vì vậy vấn đề ân tứ, chúng ta phải suy nghĩ một điều rằng là Chúa đang cho cái ân tứ cho người nào để làm điều gì, đó là cái quyền của Chúa. Theo ý muốn của Chúa, Chúa có thể cho và Chúa có thể không cho. Nhưng điều cần thiết là Thánh Linh phải ở trong cuộc đời của người đó. Nhiều người suy nghĩ rất là sai, coi thường về vấn đề này. Thậm chí suy nghĩ sai cả về Chúa Giê-xu nữa. Mỗi khi suy nghĩ về Chúa Giê-xu ở trong dịp lễ tiệc thánh đó, thì có nhiều người khóc lóc. Tội Chúa quá, tội Chúa sao mà Chúa lại phải chịu đóng đinh, tội Chúa sao mà Chúa phải đổ máu, tội Chúa sao mà Chúa phải đấm đập, đau đớn quá. Họ suy nghĩ đến những cái vấn đề đó, họ cảm thấy thương Chúa quá. Nhưng họ không suy nghĩ rằng lý do nào Chúa chịu những điều đó. Vì họ, vì tội của mình, tại vì tôi đã hành động sai, vì tại vì tôi đã có những tư tưởng sai mà Chúa mới phải chịu những cái điều đó. Họ thương khóc cho sự đau đớn của Chúa, cho những cái sự khổ nhục Chúa chịu. Nhưng tội lỗi của mình thì họ không muốn thay đổi. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu đúng về điều Đức Chúa Trời giải thích cho đời sống của chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Rất là nhiều suy nghĩ sai lầm mà ngày hôm nay có những cơ đốc nhân suy nghĩ. Nếu như Chúa cho tôi cái ơn chữa bệnh, là cái ơn cụ thể nhất, tôi đi ra tôi chữa bệnh cho người ta, thế là người ta trở về tin Chúa. Sai. Bởi vì Chúa Giê-xu có chữa bệnh không? Có người tin Chúa nhiều không? Không. Các sứ đồ của Chúa có đi ra làm phép lạ nhiều không? Nhưng mà có người trở về tin Chúa nhiều không? Không. Nếu không bởi Đức Thánh Linh tác động trong lòng của người tin thì không có ai trở về tin nhận Chúa hết. Cho nên cái lý luận rằng là tôi có cái này thì sẽ hơn cái khác, điều đó hoàn toàn sai. Có những người nói rằng là nếu tôi ngủ mà để cái quyển kinh thánh trên đầu giường, hoặc là trên đầu giường tôi có cái hình thập tự đó, thì tôi sẽ ngủ ngon, ma quỷ nó không có nhát tôi được. Ma quỷ nó có sợ những cái vật đó không? Không. Có những người thì nghĩ rằng là nếu mà tôi có thể làm được những công việc như là bố thí, quan tâm đến những người lân cận, giúp đỡ cho người này người kia thì tôi sẽ được sự cứu rỗi. Chúa có cứu vì những công việc đó không? Không. Chúng ta được cứu để làm công việc lành, chứ không phải là chúng ta làm việc lành để chúng ta được cứu. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi đi nhà thờ như vậy là tôi thuộc về Chúa. Đi nhà thờ có thuộc về Chúa không? Không. Tin Chúa mới thuộc về Chúa. Đi nhà thờ chỉ thuộc về một tổ chức giáo hội chứ không thuộc về Đức Chúa Trời. Vì vậy có nhiều điều sai lầm. Chúng ta phải xin Chúa giúp cho chúng ta để thấy rằng Ngài có đang kiểm soát đời sống của chúng ta và sử dụng đời sống của chúng ta đúng với cái mục đích mà Chúa đã lựa chọn đời sống của chúng ta hay không. Đức tin vờ vĩnh là một người đặt đức tin cách sai lầm hay là hiểu biết về Chúa cách sai lầm. Điều thứ ba, đức tin vờ vĩnh đó là một người theo Chúa với một lối sống sai lầm. Thánh Kinh khẳng định với chúng ta rằng ai ở trong Đấng Christ thì đó là người đã được dựng nên mới. Một người dựng nên mới hay là một tạo vật mới thì nó phải sống theo quy luật mới. Tạo vật mới không sống theo quy luật cũ, tạo vật cũ không sống theo quy luật mới. Đó là nguyên tắc của sự sáng tạo. Bây giờ chúng ta thấy Simon đã theo Chúa với những cái lối sống sai lầm như thế nào. Thứ nhất đó là ông theo Chúa bằng một con người cũ. Trong câu 20 và 21, Phêrô nói rằng tiền bạc của anh hãy hư mất với anh đi. Anh tưởng rằng có thể lấy tiền bạc để mua ơn của Đức Chúa Trời sao? Anh chẳng được dự phần điều gì trong chức vụ này, bởi vì lòng của anh không ngay thẳng trước Đức Chúa Trời. Cái vấn đề chính của Simon trong thời điểm này là lòng không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Mà cái chuyện lòng không ngay thẳng này là một chuyện phải thay đổi. Ông Phêrô nói rằng anh phải ăn năn. Ăn năn có nghĩa là phải từ bỏ, không có đi trở lại cái điều đó. Anh phải cầu nguyện để xin Chúa tha thứ cho mình về cái tư tưởng của mình. Dù rằng chỉ là một tư tưởng thôi thì vẫn phải xin Chúa tha thứ cho cái sự không ngay thẳng đó của mình. Vì vậy ở đây ông đang giữ cho mình một cái tấm lòng không ngay thẳng Đức Chúa Trời. Đối với Chúa thì Chúa nói rằng là một người mà đã đi theo Chúa thì cái điều đầu tiên đó là phải bỏ chính mình đi. Không liều bỏ chính mình chúng ta không thể đi theo Chúa được. Như vậy cái con người cũ này mà không bỏ thì tôi và quý vị sẽ không theo Chúa được. Chúa nói rằng là đừng có vá cái miếng vải mới vào trong cái áo cũ, bởi vì nó sẽ rất tồi tệ hơn. Tại sao? Tại vì cái độ co rút nó khác. Chúa nói rằng là đừng có đổ rượu mới vào trong cái bầu da cũ. Tại sao? Tại vì rượu mới nó có độ giãn nở lớn, trong khi cái bầu da cũ nó mất cái độ giãn nở rồi, cho nên nó sẽ bể cái bầu da và nó chảy ra ngoài. Khi Chúa muốn ban sự sống mới trong tôi và các ông bạn cho em, thì con người cũ của chúng ta phải được lột bỏ đi, sự sống mới của Chúa mới có thể có được. Chúng ta cứ tiếp tục giữ con người cũ của mình, Chúa sẽ không thể làm gì trên đời sống của chúng ta. Giu-đa bán Chúa bởi vì ông ta giữ cái con người cũ của mình là một tên trộm cướp. Tôi muốn có tiền. Và điều đó đã thúc đẩy ông đi đến cái chỗ bán Chúa vì lòng tham tiền bạc của mình. Điều thứ hai mà Simon đã theo Chúa và sống sai lầm đó là ông sống bằng một cái lối sống hay một cái nếp sống cũ. Simon đã quen với cái việc là ảnh hưởng người khác bằng cái ma thuật của mình rồi. Thánh Kinh nói rằng là mọi người đều phục tài của ông, và ông nói cái gì thì mọi người nghe cả. Cái ảnh hưởng của ông trên những người khác là nó đến từ cái quyền lực tâm tối mà ông đã từng có trước đó. Và bây giờ ông nói với Pierre rằng là tôi đưa tiền cho ông cho tôi cái quyền đó đi. Tại sao? Tại vì ông muốn thao túng cái quyền lực của Đức Thánh Linh bằng tiền bạc của mình. Cái sự sai lầm của ông là ông dùng chính cái lối sống trên quyền lực, thường hay nắm cái quyền lực của mình để khiến cho người ta phục tùng mình. Bây giờ ông muốn rằng Chúa Thánh Linh đó tôi cũng nắm được Ngài để tôi sử dụng để người ta phục tôi nhiều hơn, để người ta tin tôi nhiều hơn. Ông đã được mọi người tặng cho ông bằng một cái danh hiệu ở trong câu 10 đó là ông này là người có quyền năng của thần đại năng. Bây giờ mà nếu làm được những việc như của Philip đã làm đây thì người ta sẽ tôn ông đến cái gì nữa. Ông chỉ suy nghĩ đến điều đó. Vì vậy mà cái lối sống của ông nó là một lối sống không xứng đáng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Năm 1933, Tổng thống Franklin Roosevelt có ra lệnh cho người Mỹ này thu mua vàng và đem về để ở trong một cái ngăn khố Fort Knox của tiểu bang Kentucky. Người ta nói rằng ngăn khố Bullion Depository nằm ở trên một cái mảnh đất khoảng 42 mẫu của quân đội. Cái cánh cửa để mà đi vào trong cái ngăn khố đó nó nặng 25 tấn. Và người ta phải đi qua một cái hệ thống an ninh kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Trong cái chỗ mà để chứa vàng đó thì cái bức tường của cái kho vàng đó nó dày là 25 inch. Nó có cái cánh cửa nặng 20 tấn và cái cánh cửa đó dày 21 inch bằng một loại kim loại mà người ta không thể khoan qua được. Trong đệ nhị thế chiến thì đó là cái thời điểm đỉnh cao của cái việc thu mua vàng về để ở tại cái ngăn khố này. Và người ta nói rằng cái thời điểm cao nhất là ngăn khố này đã chứa 20.205 tấn vàng ở trong đó. Còn bình thường như ngày hôm nay thì có khoảng chừng 8 tấn vàng ở trong đó mà thôi. Và người ta nói rằng nếu như cái vàng đó mà xếp lại thành một cái khối vuông thì nó có mỗi cái chiều là 20.8 feet, nghĩa là gần 21 feet, tức là khoảng 7 thước cho mỗi cái khối chiều. Tại vì Kentucky có một cái số lượng vàng lớn để ở tại đó, cho nên có một người Kentucky mới đi nói khoác với một người Texas như thế này. Vàng ở tại Kentucky này có thể xây một cái hàng rào cho cái biên giới của đất Texas. Cái anh Texas ấy mới nói rằng là nếu Kentucky có nhiều vàng như vậy thì bây giờ mấy anh lấy vàng ra làm cái hàng rào đi. Rồi chúng tôi sẽ coi, nếu chúng tôi cần thì chúng tôi mua, không cần thì thôi. Cả hai người đều nói khoác với nhau. Thưa quý vị, cơ đốc nhân không phải là những người chỉ nói khoác về bên ngoài. Cơ đốc nhân phải là những người sống thật với những gì của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Mà khi Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài trong đời sống của chúng ta, Ngài không bày tỏ điều gì chúng ta muốn, nhưng Ngài bày tỏ điều gì mà Ngài muốn bày tỏ trong đời sống của chúng ta. Vì vậy đời sống của tôi và các ông bạn cho em là một đời sống mà không thể sống bằng cái lối sống cũ của mình nữa, vì chúng ta là tạo vật mới, chúng ta đi theo nguyên tắc mới của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà Simon đã sống sai lầm ở tại đây là ông sống với cái mơ ước cũ của mình. Đối tượng mà Simon phục vụ là ai? Bản thân. Tôi làm sao để cho người ta khen tôi? Nhưng mà đối tượng của Pierre, của Giăng, của Philip đang phục vụ là ai?
là Chúa và những người ở trong thành Samari này. Họ vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và họ vì cái tình trạng tội lỗi của những người Samari phải chịu bệnh tật, họ phải chịu khốn khổ đó, những người đó phải được vực ra khỏi. Cho nên đối tượng phục vụ của Simon khác hẳn với đối tượng phục vụ của các sứ đồ Chúa tại đây. Simon thì muốn tôn vinh danh của ai? Bản thân của mình. Ông muốn mọi người phải khen ngợi ông. Và bây giờ nếu như ông mua được Thánh Linh thì mọi người sẽ khen ngợi ông nhiều hơn nữa. Nhưng những công việc của sứ đồ làm ở đây thì họ tôn vinh danh ai? Họ tôn vinh danh Chúa Giê-xu. Bởi vì tóm lại càng xảy ra thì dân chúng càng nhận biết về phúc âm của Đức Chúa Trời và danh của Chúa lại càng được tôn trọng. Vì vậy khi tôi và các ông bạn cho em đã được biến đổi thì cuộc sống của chúng ta nó không giữ những mơ ước cũ được. Ở trong thế giới chúng ta sống tại đây, Đức Chúa Trời đã làm một điều để giúp cho tôi và các ông bạn cho em phải nhìn vào đó mà hiểu việc Đức Chúa Trời làm trên mình. Đó là Đức Chúa Trời đã làm một con sâu trở thành một con bướm. Con sâu và con bướm nó vốn là một. Kể từ khi cái trứng nở ra nó trở thành con sâu. Nhưng con sâu mà muốn trở thành con bướm thì nó phải qua một cái quá trình, đó là nó phải chui vào trong một cái kén và nó trở thành con nhộng. Chết ở trong cái kén đó. Rồi thì khi Đức Chúa Trời cho nó lột xác, nó trở thành con bướm. Nhưng mà mạng sống của nó là một, rồi con bướm đó tiếp tục lại đẻ trứng, rồi nó đi theo cái chu kỳ đó. Đức Chúa Trời đang tạo trong cái thế giới của chúng ta ở ta đây, để chúng ta nhìn vào trong đó mà hiểu rằng tại sao Đức Chúa Trời biến đổi một tội nhân trở thành một thánh nhân. Người đó phải nằm trong cái kén. Đó là tình yêu của Chúa Giê-xu, sự chết của Chúa Giê-xu, sự ăn năn tội của chính mình. Trong cái tiến trình đó, từ một tội nhân chúng ta trở thành một thánh nhân. Khi một con sâu đã trở thành một con bướm rồi thì nó khác hẳn. Lối sống của con sâu và con bướm nó hoàn toàn khác hẳn, phải không? Không con bướm nào đi trở lại để ăn lá hết. Không con bướm nào trở lại để bò lởm ngởm ở dưới đất hết. Con bướm nó phải bay, con bướm nó phải uống nước sương. Nó phải ở trên cái khoảng không gian tốt lành. Nó phải mặc lấy cái màu sắc tốt lành mà mọi người đều yêu mến nó. Nó không thể là một con sâu gớm ghiếc trước đó được. Vì vậy đời sống của một tạo vật được biến đổi, nó phải khác hẳn với những gì của đời sống cũ. Nó phải đi ra ngoài những cái mơ ước cũ và chúng ta được trở thành những người của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có một nhân vật đó là ông Irvin Berlin. Ông này là tác giả của một số những bài ca quen thuộc, ví dụ như là bài ca God Bless America, bài ca Easter Parade, bài ca I Am Dreaming of a White Christmas. Đó là những bản nhạc mà có lẽ quý vị nghe rất là quen thuộc, những bản nhạc bất hủ bán rất là chạy. Một ngày nọ thì ở tại San Diego, phóng viên Dan Freedom đã hỏi ông Irvin Berlin về những cái tác phẩm ông ta, thì người ta hỏi ông rằng là có một câu hỏi nào mà ông muốn người khác hỏi mà người ta chưa hỏi không? Ông muốn suy nghĩ điều đó và ông nói rằng có. Vậy đó là câu hỏi nào? Ông Irvin Berlin nói rằng tôi chưa nghe ai hỏi tôi rằng là ông nghĩ gì về những bài hát không được nổi tiếng của ông. Đó là cái mà ông muốn người ta hỏi, nhưng mà không có ai hỏi điều đó. Người ta chỉ hỏi về những bài ca nổi tiếng mà thôi. Phóng viên Dan Freedom hỏi rằng nếu như người ta hỏi ông câu đó thì ông sẽ trả lời làm sao? Irvin nói rằng nếu họ hỏi câu đó tôi sẽ trả lời rằng là nhạc của tôi sáng tác người ta có thể không thích, nhưng tôi thì vẫn yêu thích những bản nhạc tôi đã sáng tác ra. Như vậy bản nhạc mà ông sáng tác ra có bản nhạc người ta thích, được sản xuất rất nhiều, nhưng cũng có những bản nhạc người ta không thích. Thưa quý vị, khi tôi và các ông bà anh chị em đã được Đức Chúa Trời làm mới lại, thì cho dù thế giới này đang nói gì, cho dù rằng thế giới này ghét bỏ, Đức Chúa Trời vẫn yêu thích mỗi người trong chúng ta. Bởi vì chúng ta được làm ra bởi Ngài. Vì vậy cái giá trị đích thực của một người Cơ Đốc nhân không phải do con người đánh giá họ, nhưng do Đức Chúa Trời đánh giá người đó. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và các bạn em hãy xét lại xem chúng ta có đức tin không. Bởi vì không có đức tin không thể làm vừa lòng Đức Chúa Trời được. Như bài học của chúng ta 2 tuần trước đây nói rằng là nếu chúng ta không đứng vững trong đức tin thì chúng ta sẽ không có đứng vững gì cả. Nguyện Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà anh chị em. Xin kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh này, tự hỏi bản thân của mình trước khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cùng đọc: anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa Giêsu đã đến và đem tin lành của Đức Chúa Trời để giải cứu chúng con ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, đem chúng con ra khỏi sự thạnh nộ ở trong ngày cuối cùng. Và cảm ơn Chúa, chúng con đang được làm những người con của Chúa ngày hôm nay. Do vậy lời của Chúa hôm nay vẫn cho chúng con thấy rằng tiềm ẩn đâu đó ở trong các hội thánh thì ma quỷ cũng đang lợi dụng sự kém hiểu biết của chúng con, đã khiến cho nhiều người trong chúng con có một đức tin không cứu được linh hồn của mình. Nếu chúng con đặt đức tin của mình một cách sai lầm, với những cái động cơ không đúng, đức tin dựa vào trong những phước hạnh nào đó ở trong đời này mà không đặt nơi chính Chúa Giêsu, đức tin đó không cứu được linh hồn của chúng con. Nếu sự hiểu biết của chúng con chỉ đi theo những gì chúng con suy nghĩ mà nó không dựa vào chúng nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời, đức tin đó không cứu được cuộc đời của chúng con. Nếu đời sống đức tin của chúng con chỉ làm thỏa lòng mình mà không làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, thì Chúa ơi, đức tin đó sẽ không có giá trị gì để đem chúng con đi vào ở trong cõi vĩnh hằng với Chúa. Nên nguyện xin Chúa cho chúng con qua sự bày tỏ của Ngài, qua một nhân vật là thuật sĩ Simon đã trở lại tin Chúa, mà cái niềm tin đó cần phải ăn năn, cần phải sửa lại, thì xin Chúa cũng cho chúng con tra xét bản thân của mình, xem niềm tin của chúng con ngày hôm nay có điều gì cần phải được sửa đổi. Xin giúp cho chúng con sửa đổi theo ý của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài vì những gì Chúa khuyên nhắc cho chúng con, và nguyện Chúa giúp đỡ để tất cả các ông bà, anh chị em chúng con không ai đặt đức tin cách vô ích, nhưng đức tin của chúng con là đức tin để cứu được linh hồn. Con tạ ơn Chúa. Con dâng mọi sự cho Ngài, biết ơn Chúa của chúng con, và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.